Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hà. Hôm nay, ngày 27 tháng 1 năm 2022, thứ năm sau Chúa Nhật thứ ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô chương 4 từ câu 21 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chẳng ai mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường, nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Người nói với các ông, hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dụ ngôn mà chúng ta nghe trong trích đoạn lời Chúa hôm nay là hai trong số năm dụ ngôn liên tiếp bàn về nước Thiên Chúa được ghi lại trong chương 4 sách Tin mừng Ma-cô, nhằm chỉ cho thấy thái độ cần phải có trong việc lãnh nhận và thông truyền giáo huấn của Đức Giê-xu. Trong dụ ngôn chiếc đèn, ai cũng hiểu công dụng của đèn là để soi sáng. Vì thế, cần phải đặt đèn trên trụ cao để chiếu tỏa một diện tích lớn xung quanh. Lấy thùng úp vào đèn hay đặt dưới gầm giường là làm mất công dụng của đèn. Và đèn ở đây chính là tin mừng. Mục đích của tin mừng là để hướng dẫn đời sống con người. Vì thế, con người cần phải học, nói và sống theo tin mừng. Sống theo tin mừng có thể sẽ bị mọi người chê bai, ghét bỏ, thiệt hại, thậm chí là mất mạng sống. Nhưng chỉ có tin mừng mới thực sự giải thoát con người. Đèn ở đây cũng có thể hiểu là chính con người Đức Giê-xu. Tin mừng không được phép đem giấu đi, nhưng phải được quảng bá và rao giảng. Cũng vậy, con người Đức Giê-xu không được che kín sau bức màn, nhưng phải được vén mở từ từ cho mọi người. Trong Tin mừng Ma-cô, Đức Giê-xu cấm các môn đệ không được nói với ai người là Đức Kitô, vì chữ Kitô khiến người ta lầm tưởng người sẽ đứng lên làm cách mạng. Nhưng vào cuối đời, khi tay không đứng trước vị thượng tế, Đức Giê-xu đã nhìn nhận tước vị này, vì nó không còn có thể bị hiểu lầm nữa. Như thế, những gì được tạm thời che giấu, cuối cùng đã được tỏ lộ. Những gì bí ẩn đã được đưa ra ánh sáng. Đức Giê-xu là Kitô, nhưng là một Kitô chịu đau khổ như người tồi tớ. Còn trong dụ ngôn thứ hai, chiếc đấu là mức độ tâm hồn mở ra để đón nhận. Con người càng mở ra thì càng nhận được hồng ân Thiên Chúa. Ai đã có kho tàng đức tin, đức ái, sức mạnh và thái độ sẵn sàng mở ra thì còn nhận được thêm. Còn kẻ nào không mở ra để nhận thêm thì cũng sẽ dần dần mất hết những gì mình có. Điều này cũng có thể được áp dụng trong đời sống thường nhật của con người. Hậu quả hay phần thưởng có được tùy thuộc vào cố gắng hay nỗ lực mà một người bỏ ra. Nếu chuẩn bị và cố gắng nhiều, họ sẽ thu thập được nhiều. Và ngược lại, nếu chuẩn bị và cố gắng ít, họ sẽ thu thập được ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với việc ghi lại hai dụ ngôn trong tiết đoạn tin mừng hôm nay, kết hợp với việc đọc lại dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng trước đó, giáo hội muốn chúng ta cùng duyệt xét lại thái độ bản thân khi lãnh nhận và thông truyền giáo huấn của Đức Giê-xu. Cuộc đời của Kitô hữu, tức là những người đã lãnh nhận phép rửa, cũng phải giống như ngọn đèn đã thắp sáng đặt trên đế. Không được vì bất cứ lý do gì mà che giấu đi, vì khiêm tốn không muốn cho ai thấy ánh sáng của mình, hay vì không dám đương đầu với sức mạnh của bóng tối. Thế giới hôm nay cần ánh sáng của các Kitô hữu. Ánh sáng bừng lên, xua tan bóng tối của dối trá, hận thù, xa đọa. Ánh sáng đem lại ấm áp của cảm thông, an bình và nâng đỡ. Khi cảm nhận được ánh sáng, người ta sẽ nhận ra được Kitô hữu là ai. Chúng ta phải sống thế nào để cho dù các sắc tin mừng trên thế giới có bị đốt hết đi, thì người ta vẫn có thể nhìn vào cuộc sống của chúng ta mà chép lại tin mừng đúng từng câu, từng chữ. Lạy Chúa, ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt của chúng con, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. Ước gì sứ điệp đó lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại và đòi buộc chúng con, làm chúng con không yên. Vì chỉ sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con bình an đích thật, đó là bình an của Chúa. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự kinh triều bế mạc tuần hiệp nhất Kitô hữu. Vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 25 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh triều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Tuần này đã tiến hành từ ngày 18 tháng Giêng với chủ đề là câu kinh thánh: Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài và chúng tôi đến thờ lại Ngài. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có gần 20 hồng y, các giám mục, đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Policarpo, đại diện Tòa Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo ở Constantinople, và Đức Tổng Giám mục Annes, đại diện riêng Đức Giáo chủ Anh Giáo ở Roma, cũng như đại diện các cộng đồng Kitô khác và các sinh viên Học viện Đại kết Pusi bên Thụy Sĩ, các sinh viên Học viện Anh Giáo ở Mỹ, cùng với một số sinh viên thần học khác ở Roma. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, kể lại hành trình của các đạo sĩ phương Đông đi tìm đấng cứu thế, rồi Ngài áp dụng vào công cuộc tìm về sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Các đạo sĩ bắt đầu từ phương Đông tiến qua Jerusalem và sau cùng đến Bethlehem. Trước tiên, các đạo sĩ khởi hành từ phương Đông vì họ thấy ngôi sao của đấng cứu thế. Từ phương Đông, nơi có ánh sáng mặt trời mọc lên, nhưng họ đi tìm một ánh sáng lớn hơn nữa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cả chúng ta cũng hãy theo ngôi sao của Chúa Giêsu. Chúng ta đừng để mình bị lạc hướng vì những chói lòa của trần thế, những sao băng rạng sáng nhưng rồi biến mất ngay. Chúng ta đừng theo những mốt thời trang nhất thời. Sự cám dỗ muốn chiếu sáng bằng ánh sáng riêng, nghĩa là khép kín trong phe nhóm của chúng ta, và cám dỗ muốn tự bảo tồn mình. Tiếp đến, từ phương Đông, các đạo sĩ đến Jerusalem với ước muốn Thiên Chúa trong tâm hồn. Các đạo sĩ, thay vì thấy phản ánh ánh sáng ngôi sao, họ cảm thấy sự kháng cự của các lực lượng đen tối của trần thế này. Đức Thánh Cha nhận xét, cả trong hành trình của chúng ta tiến về sự hiệp nhất, cũng có thể xảy ra là chúng ta dừng lại vì cùng lý do đã làm tê liệt dân chúng, xáo trộn và sợ hãi. Chúng ta đừng sợ hãi người anh em trên những lo sợ của chúng ta. Chúa muốn chúng ta tín nhiệm nhau và đồng hành với nhau, mặc dù những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, mặc dù những lỗi lầm quá khứ và những vết thương đã làm cho nhau. Sau cùng, các đạo sĩ đến Bethlehem, vào trong nhà và phủ phục thờ lại hài nhi. Qua đó, các đạo sĩ báo trước cho các môn đệ của Chúa Giêsu, họ khác biệt nhau nhưng hiệp nhất với nhau. Như thế, họ trở thành một dấu chỉ ngôn sứ cho chúng ta. Cả đối với chúng ta, sự hiệp nhất trọn vẹn trong cùng một nhà chỉ có thể đạt tới qua sự thờ lại Chúa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, giai đoạn quyết định trong hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn đòi có kinh nghiệm khẩn trương hơn, đòi phải thờ lại Thiên Chúa. Nhưng các đạo sĩ cũng nhắc nhở chúng ta có một bước phải đi qua, đó là trước đó cần phủ phục xuống. Đó là con đường gập mình xuống thấp, bỏ qua một bên những tự phụ của mình để chỉ có một mình Chúa ở trung tâm. Bao nhiêu lần sự kiêu ngạo đã thực sự cản trở, ngăn cản sự hiệp thông. Các đạo sĩ đã có can đảm bỏ lại ở nhà uy tín và danh tiếng để hạ mình xuống trong căn nhà nghèo nàn ở Bethlehem. Nhờ đó, họ đã khám phá được một niềm vui rất lớn. Hạ mình xuống, bỏ đi, đơn giản hóa. Chiều hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa lòng can đảm ấy. Can đảm khiêm tốn là con đường duy nhất để đi tới chỗ thờ lại Thiên Chúa trong cùng một nhà, chung quanh cùng một bàn thờ. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Tổng Giáo phận Hà Nội tất nhiên đón xuân Nhâm Dần. Ngày hành ngộ tất nhiên của Đại gia đình Tổng Giáo phận Hà Nội đã được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Giáo xứ Sở Kiện, sáng ngày 24 tháng Giêng, nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày họp mặt hôm nay có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Hồng Y Phêrô, Đức Cha Lorenzo, Cha Tổng Đại diện Anton, quý cha đang mục vụ tại Tổng Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ và hơn 300 ký chức đại diện cho các giáo xứ trong Tổng Giáo phận. Khởi đầu ngày họp mặt cuối năm, vào lúc 8 giờ 30, Linh Mục Đoàn đã có những giây phút hồi tâm và lãnh nhận bí tích giao hòa, theo như lịch tĩnh tâm thường kỳ. Vào lúc 10 giờ 15, đại diện Quý Hội đồng Mục vụ của các giáo xứ đã cùng lắng nghe tâm tình mục tử của vị cha trung giáo phận. Mở đầu giờ gặp gỡ, cha đặc trách giáo dân Du Xe Nguyễn Văn Liên đã thay lời cho Quý Hội đồng Mục vụ chúc Tết Đức Tổng Giám Mục. Ngỏ lời cùng Quý Hội đồng Mục vụ, Đức Tổng Du Xe nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống đức tin và việc học giáo lý. Ngài nhắc nhở, đức tin trọn vẹn phải được diễn tả qua 4 khía cạnh, tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Để giúp cho mọi thành phần dân Chúa có cơ hội nhìn lại và canh cân đời sống đức tin, trong năm nay sẽ có 33 cuộc hội thảo đề cập đến mọi lĩnh vực sẽ được tổ chức rải rác các giáo xứ trong Tổng giáo phận. Đây là tiền đề quan trọng cho công nghị của Tổng giáo phận sẽ chính thức diễn ra vào tháng 11 năm 2022. Tiếp theo đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng giám mục chủ sự. Trước khi bước vào thánh lễ, với lòng tri ân, cha Tổng đại diện An Tôn thay lời cho quý cha và mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận dâng lời chúc mừng xuân mới Đức Tổng giám mục, Đức Hồng Y Phêrô và Đức cha Lorenzo. Cha Tổng đại diện nhắc đến Đức Nguyên Tổng giám mục Lucia Ngô Quang Kiệt với lòng biết ơn về sự nâng đỡ đời sống tinh thần và luôn cầu nguyện cho Tổng giáo phận. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục đã ngỏ lời cầu chúc những lời tốt đẹp nhất đến với mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện, và Ngài gửi lời qua các vị đại diện lời chúc xuân tới mọi thành viên trong các giáo xứ. Tin giáo hội Bỉ, Hội đồng giám mục Bỉ hoãn lại chuyến viếng thăm tòa thánh. Hội đồng giám mục Vương quốc Bỉ đã xin tòa thánh hoãn lại cuộc viếng thăm tòa thánh, hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô theo quy định của giáo luật vì làn sóng COVID-19 với biến thể Omicron tại nước này. Lẽ ra các giám mục Bỉ về Roma vào đầu tháng 2 tới đây nối tiếp các đoàn giám mục Tây Ban Nha, nhưng vì đại dịch, bộ giám mục đã hoãn lại chuyến viếng thăm theo lời thỉnh cầu của các giám mục Bỉ. Thông cáo của Hội đồng giám mục Vương quốc Bỉ nói, tiếp theo làn sóng mới lây lan dịch bệnh, các giám mục nghĩ rằng thật là điều vô trách nhiệm khi về Roma trong hoàn cảnh hiện nay. Đức Hồng Y Mark Aulet, Tổng trưởng Bộ Giám mục đã đồng ý với việc hoãn lại chuyến viếng thăm của các giám mục Bỉ. Một ngày hẹn mới sẽ được ấn định trong sự thỏa thuận với các giám mục Bỉ. Trước các giám mục Bỉ, các giám mục hai nước Áo và Hà Lan cũng đã xin hoãn lại các chuyến viếng thăm tòa thánh. Giáo hội Công giáo tại Bỉ hiện có khoảng 7 triệu rưỡi tín hữu trên tổng số 10,5 triệu dân cư, hợp thành một giáo tỉnh với tổng cộng 8 giáo phận. Tin Ba Lan, các giám mục Ba Lan và Ukraine bày tỏ lo âu về tình hình Nga-Ukraine. Các giám mục hai nước láng giềng Ba Lan và Ukraine công bố thông cáo chung bày tỏ lo âu vì cuộc thương thuyết hiện nay giữa Nga và các nước Tây Phương có nguy cơ thất bại và chiến tranh sẽ xảy ra. Các giám mục Ba Lan và Ukraine khẳng định mọi chiến tranh đều là một bất hạnh và không bao giờ là một phương thế thích hợp để giải quyết các vấn đề quốc tế. Nó luôn luôn là một thất bại cho nhân loại. Các giám mục hai nước láng giềng bày tỏ lo âu vì các cuộc thương thuyết giữa Nga và Mỹ cho đến nay không mang lại kết quả nào và hai bên chưa sẵn sàng tiến tới một hiệp định với nhau. Qua những tuyên bố của các vị lãnh đạo nhiều nước, người ta tố giác sự gia tăng sức ép của Nga chống Ukraine bằng cách tập trung quân đội và võ khí tại biên giới. Theo các giám mục Ba Lan và Ukraine, việc Nga chiếm miền Donbass ở đông Ukraine và bán đảo Crimea chứng tỏ Liên bang Nga đã vi phạm chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, không tôn trọng các quy luật hiện hành của công pháp quốc tế. Ngoài ra, tình trạng hiện nay cũng là một đe dọa lớn cho các nước Đông và Trung Âu và toàn Âu Châu, và có thể tàn phá gia sản mà nhiều thế hệ đã xây dựng một trật tự an bình và sự thống nhất Âu Châu. Vì thế, các giám mục Ba Lan và Ukraine tái kêu gọi tìm kiếm những phương thế khác với chiến tranh để giải quyết các xung đột quốc tế. Đó là điều cấp thiết hiện nay, vì tiềm năng kinh khủng của các phương thế tàn phá mà các siêu cường và trung cường đang có, và những liên hệ ngày càng mạnh mẽ giữa các nước trên toàn thế giới hiện nay, khiến cho việc giới hạn các hậu quả của xung đột trở thành điều rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể được. Thông cáo chung trên đây cũng mang chữ ký của hai vị lãnh đạo Công giáo nghi lễ Đông Phương và Latin ở Ukraine, cũng như các vị lãnh đạo Công giáo Latin và Đông Phương tại Ba Lan. Mặt khác, Nga tố trách Tây Phương có thái độ hốt hoảng và tuyên truyền những tin tức không đúng sự thật về Nga. Tin Singapore. Các giám mục Malaysia, Singapore và Brunei trong tiến trình công nghị đồng hành. Hội đồng giám mục ba nước Malaysia, Singapore và Brunei đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 109 với sự tham dự của 11 giám mục để bàn về tiến trình tham khảo ý kiến chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma vào tháng 10 năm 2023 về chủ đề Tiến tới một giáo hội công nghị, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Đức cha Sebastian Francis, giám mục giáo phận Penang, chủ tịch hội đồng giám mục tuyên bố rằng, chúng ta đang yêu cầu các giáo hữu và các linh mục đóng góp những ý tưởng và những tranh đấu của họ, nhưng cả những chia sẻ của các giám mục cũng rất cần thiết trong tiến trình công nghị đồng hành này. Điều tốt là dân chúng hiểu rằng chúng ta cũng có những tranh đấu của mình. Trong khóa họp, các giám mục đã thảo luận về tiến trình chuẩn bị này trong các giáo phận. Trong số những thách đố được các giám mục đề cập, đó là làm thế nào tiến hành một cuộc tham khảo ý kiến nơi các tầng lớp tín hữu ở các khu ngoại ô của giáo hội giữa thời kỳ đại dịch hiện nay. Phúc trình được trình bày cho các giám mục nhận xét rằng tại một số nơi các giáo hữu sợ bị phán đoán hoặc họ dửng dưng đối với tiến trình công nghị đồng hành hoặc thấy rằng họ chẳng cần phải dấn thân. Cũng có ý kiến được nêu lên tại khóa họp đó là cần nghĩ lại các vai trò và trách nhiệm và cần quy việc mục vụ vào trọng tâm nào. Các giám mục cũng nói về sự cần thiết phải thu xếp các hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội ở mọi cấp độ, và làm sao tuyển chọn cũng như huấn luyện các huynh trưởng, những người lãnh đạo có thể gần gũi dân chúng. Các vị đồng ý về sự cần thiết phải có sự hoán cải và chữa lành trong nền văn hóa của giáo hội, các thái độ, các cơ cấu và trong việc thực hành mục vụ. Tin Cuba, một nhà sứ tại Cuba lại bị tấn công. Những kẻ vô danh lại tấn công một nhà sứ công giáo ở Cuba vì linh mục tại đây phê bình nhà nước. Hãng tin công giáo Áo truyền đi ngày 17 tháng Giêng vừa qua trích thuật một trang mạng độc lập cho biết nhà sứ của cha Rolando Montes de Oca tại Vatien ở tỉnh Camagüey thuộc miền trung Cuba lại bị ném trứng thối. Trong quá khứ, nhà sứ này đã nhiều lần bị tấn công tương tự và có để lại những lời cảnh cáo. Trên trang Facebook, cha Rolando cho biết những sứ điệp hăm dọa như vậy với những hành động tấn công không làm cha sợ hãi hoặc sinh lòng oán ghét. Trong quá khứ, cha cũng từng bị xe của công an Cuba theo dõi. Năm ngoái, hàng ngàn người Cuba đã biểu tình phản đối sự đàn áp của nhà nước Cộng sản và kêu gọi độc đảng tại nước này cởi mở đối với dân chủ và chống lại cuộc khủng hoảng do cuộc khan hiếm các nhu yếu phẩm. Nhiều ký giả, văn nghệ sĩ, giới trí thức và những người tranh đấu cho nhân quyền đã bị bắt và một số đã bị kết án tù. Hồi giữa tháng 11 năm ngoái, chính phủ Cuba cấm các cuộc biểu tình phản đối. Tổ chức phi chính phủ bênh vực các tù nhân cho biết, tính đến cuối năm ngoái 2021, có khoảng 850 tù nhân chính trị tại Cuba. Chính phủ xã hội chủ nghĩa phủ nhận và nói không có tù nhân chính trị tại nước này và tố cáo Hoa Kỳ xúi giục các cuộc biểu tình phản đối tại Cuba. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con biết đánh giá và sử dụng của đời chấm qua. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Colgate-Palmolive là một trong những công ty lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Công ty này đã được khai sinh gần 200 năm nay do sáng kiến và công lao của một người thanh niên tên là William Colgate. Người thanh niên này đã rời bỏ mái ấm gia đình và đi kiếm sống năm 16 tuổi. Và bất cứ điều gì anh kiếm được trong thế gian này đều được anh cột thành một bó để mang trên tay. Ngày nọ, trên đường ra tỉnh, anh gặp một người láng giềng già, vốn đã từng là người lái thuyền trong kinh lạch. Cụ già đã nói một câu mà người thanh niên ghi khắc mãi trong tâm khảm. Cụ già hỏi anh, "Này, anh bạn trẻ, anh đang đi đâu đó?" Anh đáp, "Tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Cha tôi nghèo đến độ không thể nuôi tôi. Ông bảo tôi phải tự kiếm sống." Người thanh niên cũng cho cụ già biết rằng mình chẳng có tay nghề gì đặc biệt, ngoài việc làm xà bông và nến. Cụ già liền đi với người thanh niên một đoạn đường. Đến một chỗ vắng, ông bảo người thanh niên cùng quỳ gối cầu nguyện với ông. Sau khi đã cầu nguyện, cụ già nói, "Sẽ có một nhà sản xuất xà bông nổi tiếng tại New York. Người đó có thể là anh hay ai đó. Tôi hy vọng người đó sẽ là anh. Hãy là một người tốt. Hãy tận hiến cho Chúa Kitô. Hãy dâng tặng cho Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài. Hãy làm ăn lương thiện. Tôi tin chắc rằng anh sẽ trở nên giàu có." Khi người thanh niên tên là William Colgate đến New York, anh phải vất vả lắm mới tìm được một việc làm. Nhưng anh vẫn nhớ lời khuyên của cụ già láng giềng. Anh dâng 10% đồng Mỹ Kim đầu tiên anh kiếm được cho Chúa Kitô bằng cách đóng góp cho công việc từ thiện. Một thời gian sau, anh tăng thêm 20%. Cứ thế, càng kiếm được nhiều tiền, anh càng dâng tặng nhiều hơn. Cuối cùng, anh biếu tặng đến 50% lợi nhuận của mình. Và vào cuối đời, khi đã là chủ tịch của một trong những công ty nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, William Colgate đã hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho các công việc từ thiện. Một lời khuyên của một cụ già đã giúp một người thanh niên 16 tuổi thấy được giá trị đích thực và cách sử dụng tiền của một cách khôn ngoan và hợp lý nhất. Hơn bao giờ hết, dạy cho con cái biết nhận ra giá trị của của cải và sử dụng của cải một cách khôn ngoan và hợp lý là điều rất quan trọng trong thời đại này. Có một số nguyên tắc quan trọng và những cách thế cần được gieo vào tâm trí của con người ngay từ nhỏ. Nếu cha mẹ muốn chúng nên người và biết sử dụng của đời chấm qua này một cách khôn ngoan. Trước hết, chúng ta phải luôn ý thức rằng, trong xã hội tiêu thụ ngày nay, nhận ra giá trị đúng đắn của sự vật không phải là chuyện dễ. Đối với phần đông trẻ con ngày nay, nhất là trong các gia đình giàu có, tiêu xài phung phí đang được xem là chuyện bình thường. Chúa hứa cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta, chứ không phải thỏa mãn mọi ước muốn của chúng ta. Tiếc thay, nghệ thuật quảng cáo trong xã hội tiêu thụ ngày nay tinh xảo đến độ có thể tạo ra vô số những nhu cầu giả tạo nơi con người. Người ta chạy theo những điều không phải là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhưng lại được ngụy trang dưới hình dáng của những điều cần thiết. Thái độ tiêu thụ ấy, cộng với tình trạng chưa trưởng thành và sức ép của bạn bè, khiến cho trẻ con ngày nay khó hiểu được giá trị đích thực của củ cải và sử dụng chúng một cách quân bình và khôn ngoan. Bởi lẽ các giá trị được noi theo hơn là nhồi nhét, cho nên gương sáng của cha mẹ trong việc sử dụng củ cải là điều rất quan trọng. Do đó, cha mẹ cần phải không ngừng tự vấn lương tâm về những thói quen tiêu xài tiền bạc và bảo trì của cải của họ. Hầu hết các vật dụng đều có tuổi được ấn định cho chúng. Một cách sử dụng của cải và vật dụng đúng đắn đòi hỏi phải bảo trì và gìn giữ chúng. Vứt bỏ hay phá hủy các vật dụng trước thời hạn của chúng là một thái độ phung phí, phản ánh một cách đánh giá sai lầm về giá trị đích thực của sự vật. Nhưng đánh giá đúng đắn về sự vật và của cải chống qua cũng chính là đặt chúng vào tương quan đúng đắn với con người. Con người luôn luôn quan trọng hơn sự vật. Người Việt Nam chúng ta thường nói, của đi thay người. Giá trị của con người, sự sống của con người, phải luôn được đặt trên của cải vật chất. Cha mẹ cần phải cho con cái thấy rằng, những giá trị tinh thần và sự trưởng thành nhân cách quan trọng hơn sự giàu có về của cải vật chất. Cha ông chúng ta vẫn nói, tiền tài như phấn thổ, nghĩa trọng như thiên kim. Để giúp cho con cái hiểu biết giá trị của các vật dụng và của cải vật chất, hầu tập được những thói quen tốt trong việc sử dụng của cải vật chất, cha mẹ nên áp dụng một số những thực hành cụ thể như sau. Giới hạn đồ chơi và các vật dụng không cần thiết của con cái. Có quá nhiều đồ chơi và vật dụng không cần thiết, chúng sẽ không thể nào thấy được giá trị của các vật dụng, công lao mồ hôi nước mắt của người khác phải đổ ra để làm nên, và nhất là những thiếu thốn của người khác, nhất là trẻ em nghèo. Từ đó, sự cảm thông, lòng quảng đại và tình liên đới khó có thể phát triển nơi chúng. Cha mẹ nên tạo điều kiện để con cái tự tay làm các đồ chơi hoặc làm thêm để có tiền mua các vật dụng và những điều chúng cần đến. Đây là bài học giúp chúng hiểu được giá trị của đồng tiền làm ra. Của cải vật chất chỉ có giá trị trong tương quan với con người. Do đó, cha mẹ nên dạy cho con cái biết tôn trọng của cải của người khác. Không tự ý lấy của người khác, không sử dụng vật dụng của người khác nếu không có phép. Trả lại cho khổ chủ những gì mình mượn của họ, đền bù hay sửa chữa nếu vật dụng của người khác mà mình sử dụng bị mất hay hư hại. Đó là những nguyên tắc cơ bản và tối thiểu để bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác. Ngoài ra, quan trọng hơn cả, cha mẹ nên khơi dậy ý thức nơi con cái về những thiếu thốn của những người xung quanh và tập chúng biết quảng đại chia sẻ cho người nghèo. Cuối cùng, trong xã hội tiêu thụ ngày nay mà quảng cáo được xem là trọng tâm, cha mẹ cũng nên ngồi lại với con cái để giúp chúng khám phá được những lèo lái và lôi cuốn của nghệ thuật này. Cha mẹ cần cho chúng thấy rằng những món đồ xa xí được làm ra như những nhu cầu cần thiết. Nhưng trong thực tế, đó chỉ là những nhu cầu giả tạo. Tự trung của đời chúng qua là điều kiện để giúp cho con người có được hạnh phúc, nhưng không phải là cứu cánh của cuộc đời. Đó là lẽ khôn ngoan cần thiết nhất mà cha mẹ phải luôn truyền đạt cho con cái, không chỉ bằng lời dạy dỗ, mà trước tiên bằng chính cuộc sống của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành Tòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài Giá trị của Đức Phó Nghèo.
Kính thưa quý vị khán giả, sau khi đã trình bày về lịch sử việc thực hành khó nghèo trong đời tu cũng như nền tảng trong Kinh Thánh, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục hai điểm: giá trị và thực hành đức khó nghèo. Giá trị đức khó nghèo. Việc Chúa Giêsu sống khó nghèo và đặt sự khó nghèo làm đầu các mối phúc thật đã thúc đẩy rất nhiều tác giả về tu đức và thần học suy tư về giá trị của sự khó nghèo trong đường trọn lành dành cho tất cả các tín hữu và toàn thể hội thánh nói chung, chứ không riêng gì cho các tu sĩ. Từ Công đồng Vatican II đã có rất nhiều tác phẩm viết về việc giáo hội cần phải trở về với đời sống khó nghèo và liên đới với người nghèo. Ta cũng có thể đặt các giáo huấn xã hội của giáo hội trong bối cảnh đó. Ở đây, chúng tôi chỉ giới hạn về những điểm chính yếu liên quan đến các tu sĩ. Tiên bản, thiết tưởng cần đến tan một sự ngộ nhận. Kinh Thánh không lên án sự giàu sang. Tài sản vật chất cũng là công trình của Chúa tạo dựng, do đó tự nó là tốt. Tuy nhiên, Kinh Thánh cảnh giác con người về lòng tham lam vô độ cũng như sự khai thác bóc lột tha nhân để làm giàu. Một cách tương tự như vậy, khi bàn tới những giá trị của đức khó nghèo, cả Kinh Thánh lẫn thần học không chủ trương bần cùng hóa xã hội. Sự bần cùng nghèo nàn là một tai ương xã hội trái nghịch với ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc, cũng như muốn cho con người liên đới với nhau, nhường cơm xẻ áo cho nhau. Sự bần cùng sẽ như là hậu quả của ích kỷ và bất công cần phải bị diệt trừ. Khi nói tới giá trị thần học của sự khó nghèo, ta cần phải hiểu là khó nghèo về tinh thần như Thánh sử Matthew đã chú giải vào mối chân phúc thứ nhất, phúc cho những kẻ có tinh thần khó nghèo, Matthew chương 5 câu 3. Thực vậy, không phải bất cứ người nghèo nào cũng đương nhiên trở thành thánh nhân, nhưng chỉ ai chấp nhận sự khó nghèo vì nước trời thì mới mong lãnh nhận được nước trời. Những giá trị của sự khó nghèo vì nước trời có thể tóm lại như sau. Thứ nhất, tinh thần khó nghèo đặt con người trong thái độ khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa. Người nghèo không có gì để vinh báo, họ chỉ có bàn tay trắng và trông chờ tất cả vào Thiên Chúa. Thứ hai, sự khó nghèo của người tu sĩ muốn bắt chước Đức Kitô trong thái độ tự hạ siêu thoát. Người không chiếm hữu gì hết, đến nỗi không có chỗ tựa đầu. Đức Kitô làm gương cho ta về sự phó thác nơi Thiên Chúa, chỉ bắt từ sự công chính của Chúa và để cho Cha trên trời lo liệu những nhu cầu khác. Một hình thức đặc biệt để phục vụ nước Chúa trong đời Đức Kitô là đi đến người nghèo để mang tình thương của Chúa cho họ. Giá trị thứ ba, sự khó nghèo của người tu sĩ mang chiều kích của yêu thương bác ái qua việc chia sẻ với cộng đoàn tất cả những tài sản lợi tức của mình. Sự chia sẻ đó bắt đầu từ những anh chị em cùng dòng, rồi dần dần mở rộng tới những người túng thiếu khác. Thứ bốn, sự khó nghèo tình nguyện của các tu sĩ mang giá trị chính tá cho sự tự do thanh thoát đối với tài sản. Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh cũng ở đó. Matthew chương 6 câu 21. Giữa một xã hội thiên về chiếm đoạt, làm giàu, trục lợi, sự khó nghèo của các tu sĩ là lời cảnh tỉnh rằng tiền tài thay vì tạo nên hạnh phúc có thể lôi con người vào trong nô lệ và trở thành nỗ tượng đến nỗi loạn trừ luôn cả Thiên Chúa. Thực hành khó nghèo. Trong việc thực hành lời khuyên khó nghèo, ta nên phân biệt hai khía cạnh: tu đức và pháp lý. Khía cạnh tu đức bao gồm tất cả những gì nhắm tới việc thể hiện lý tưởng mà Kinh Thánh và Thần học đã gợi lên. Còn khía cạnh pháp lý nhằm tới việc xác định những nghĩa vụ đặt ra cho các tu sĩ, xét như cá nhân cũng như cộng đoàn, trong tổ chức cơ chế của giáo hội. Bộ giáo luật quy định nhiều nghĩa vụ khác nhau tùy theo bản chất của hội dòng. Dòng khấn trọng hay là khấn đơn, dòng tu hay là tu hội đời, tu đoàn tông đồ. Xét về khía cạnh cá nhân, dựa theo cấp độ gia nhập, tập sinh, khấn tạm, vĩnh viễn, cũng như là xét về cộng đoàn, trách nhiệm của pháp nhân, bề trên, vân vân. Ở đây, chúng tôi chỉ bàn tới khía cạnh thần học tu đức và huyền nhiệm của lời khuyên khó nghèo. Từ lúc, các tác giả tu đức nói tới hai khía cạnh của việc thực hiện sự khó nghèo, về thực chất và về tâm tình, effectiva và affectiva, xác định về dòng tu Công đồng Vatican II, chương số 13. Tâm tình khó nghèo không chỉ có nghĩa là tinh thần siêu thoát khỏi quyến luyến với tài sản, mà còn được lòng trong hành trình tiến tới việc kết hiệp huyền nhiệm. Khó nghèo về thực chất. Sự khó nghèo của các tu sĩ, nếu không muốn trở thành danh từ rỗng tuếch, cần phải diễn tả ra nếp sống khó nghèo thực sự. Hình thức sự khó nghèo có thể thay đổi tùy nơi tùy thời. Thí dụ như, đối với Francisco, sống nghèo có nghĩa là đi khất thực. Đối với Charles de Foucault, sống nghèo có nghĩa là sống chung đụng với khu xóm người nghèo, chia sẻ sự thiếu thốn bất bình với họ. Và thời đại hôm nay, có ba điểm thường được nói tới. Thứ nhất, khó nghèo có nghĩa là cần cù làm việc. Thứ hai, khó nghèo có nghĩa là liên đới phục vụ người nghèo, giúp cho họ thăng tiến đời sống của họ. Thứ ba, khó nghèo có nghĩa là chia sẻ tài sản. Ba điểm vừa rồi được Đức Phaolô thứ sáu khai triển trong tông huấn chính tá phúc âm từ số 16 tới số 22. Điểm thứ nhất, làm việc. Lao động là được cử chung của người nghèo. Chỉ có người giàu mới có ngồi mát ăn bát vàng. Đối với tu sĩ, lao động không những nhằm chia sẻ kiếp sống của đại đa số quần chúng, mà còn có giá trị chính tá cho tin mừng lao công mà Đức Kitô đã mang lại. Nhiều văn kiện giáo hội đã nói về điểm này, chẳng hạn như thông điệp Laborem Exercens của Đức Gioan Phaolô II, và sẽ trả lời Hội Thánh Công giáo đã tóm lại trong các số 2427 tới 2429. Điểm thứ hai, phục vụ người nghèo. Như đã thấy trong phần lịch sử, nhiều dòng được thành lập trong những thế kỷ gần đây với mục tiêu là phục vụ người nghèo qua các công tác bác ái xã hội. Tuy nhiên, trải qua thời gian, vì nhu cầu và hoàn cảnh, một số công tác đã bị biến tính. Chẳng hạn như có dòng thành lập để giáo dục các trẻ em nghèo, nhưng dần dần chỉ có con nhà giàu mới có tiền theo học các trường đó. Vì thế, sau Công đồng Vatican II, các dòng được mời gọi xác lập đặc sủng của mình trong hoàn cảnh xã hội hôm nay để tìm ra những hình thức nào thực sự phục vụ những người nghèo. Điều này cũng giả thiết vì nhận thức những hình thức nghèo của thời đại mới, chẳng hạn như những người di dân tị nạn, các bệnh nhân liệt khác. Phục vụ người nghèo cũng có nghĩa là tìm ra những căn cứ gây ra cảnh nghèo để mà diệt trừ nó, giúp cho những người nghèo thoát ra cảnh lầm than của họ. Điểm thứ ba, chia sẻ tài sản. Nhìn vào nếp sống của các tu sĩ, có lẽ ít người tin rằng họ nghèo. Xây dựng cái tiếng khó nghèo khá hàm hồ, cho nên không khiến tác giả đề nghị loại bỏ nó ra khỏi lời khấn rằng, bởi vì không có ai khấn trở nên bần cùng, và thay thế bằng lời cam kết không có tư sản sine proprio như là các dòng ở cổ thời. Dù sao, ta có thể nhận thấy sự chia sẻ tài sản, đặt tài sản làm của chung là một lý tưởng mà một số nhà cải cách xã hội đã mơ tưởng để mà xóa bỏ sự chênh lệch giữa các giai cấp trong xã hội. Điểm này các tu sĩ đã thực hiện được, nhưng mà còn nhiều bước tiến phải làm. Chẳng hạn như, việc chia sẻ tài sản không thể nào chỉ giới hạn trong vòng một cộng đoàn tu viện, mà cần mở rộng tới toàn dòng, mở rộng tới yêu cầu của các toàn thể xã hội. Chia sẻ tài sản cũng có nghĩa là không tích lũy ngoài mức cần thiết, nhưng mà biết phân phát cho những người cần thiếu. Khía cạnh thứ hai, khó nghèo ở trong tâm tình. Việc thực hành khó nghèo còn mang thêm chiều kích huyền bí nữa, được các sư phụ đời tâm sống tâm linh bàn tới trong tiến trình thanh luyện con tim cho khỏi mọi ràng buộc với thọ tạo, ngõ hầu gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa. Sự khó nghèo thường được nhìn tới trong tương quan với tài sản vật chất. Sống nghèo có nghĩa là sống bình dị, không tạo ra những nhu cầu giả tạo, thậm chí còn phải chấp nhận những thiếu thốn cơ cực nữa. Sống nghèo cũng có nghĩa là không dính dáng với các đồ vật đang hưởng dụng. Dần dần, tâm tình nghèo khó được mở rộng sang các lĩnh vực khác. Khó nghèo có nghĩa là không ham hố chức quyền danh vọng. Khó nghèo có nghĩa là cắt đứt sự quyến luyến kể cả với những tình cảm chính đáng cao thượng. Do đó, ta thấy sự khó nghèo có liên quan tới khiết tịnh và vâng lời. Khó nghèo là chấp nhận sự từ bỏ, bị tước đoạt kể cả những yêu sách chính đáng nhất, như là thành công, kết quả của công tác đã tốn công gây dựng. Khó nghèo là chấp nhận những giới hạn của sức cực con người, bệnh tật, ốm yếu, tuổi già, vân vân. Người phải nổi bật lên, còn tôi thì phải lu mờ đi. Khó nghèo là không dựa vào mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn bên chúng con, xin cùng cầu đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thắng vào tình yêu của Chúa con phong. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ di nhân, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin Chúa dành chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng an ủi di nhân, là nguồn yêu thương đầy
ngày xuân đang về trên quê hương Việt Nam. Những người con phương xa đang muốn trở về với gia đình, nhưng lòng còn nơm nớp lo sợ vì dịch bệnh vẫn đang bùng phát. Tin tức về biến thể Omicron của COVID-19 đã không ngừng lan nhanh, khiến không ít người hoang mang. Hằng ngày, trên các trang mạng xã hội, tin về các bệnh nhân qua đời vẫn không thuyên giảm. Tại các bệnh viện, các thiện nguyện viên vẫn hăng say phục vụ các bệnh nhân nhiễm bệnh. Mẫu gương phục vụ đến hy sinh mạng sống của Thánh Louis Gonzaga cho chúng ta bài học về tấm lòng yêu thương bác ái đối với người bị nhiễm bệnh. Giờ đây, chúng ta cùng chiêm ngắm và cùng xin Thánh Nhân phù trợ, để mỗi người chúng ta vững tin vào Chúa, vượt qua cơn đại dịch trong niềm tín thác vô bờ. Louis Gonzaga sinh ngày 9 tháng 3 năm 1568 tại miền Bắc nước Ý, là con của vị hầu tước đầu tiên của thành Catiglione, đô đốc của vua Ferdinand đệ nhất. Từ tấm bé, thân phụ của Louis Gonzaga đã có ý huấn luyện ngài thành một sĩ quan, thành một quân vương, nên ông đã dẫn Louis vào trong danh trại quân đội. Louis biết cách sử dụng súng ngay từ sớm và cũng bị tiêm nhiễm các lời thô tục của binh lính. Năm 12 tuổi, Louis Gonzaga được gửi vào hoàng cung để sống với các hoàng tử và công tước. Sợ hãi trước cảnh sa đọa ở hoàng cung, Louis muốn rút lui để sống đời Kitô hữu một cách bình an thánh đức. Cũng năm này, ngài được xưng tội và rước lễ lần đầu qua bàn tay của Thánh Charles Borromeo. Sau đó ít lâu, ngài lâm bệnh. Ngài có được chút thời giờ để cầu nguyện và đọc các sách đạo đức. Năm 15 tuổi, trong khi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, ngài được thôi thúc ước muốn trở thành tu sĩ dòng Tên. Thân phụ của ngài ban đầu rất mực không bằng lòng, nhưng sau đã chấp nhận. Louis quyết chí từ bỏ danh hiệu hầu tước để gia nhập tập viện dòng Tên tại Roma. Khi nhập dòng, Louis Gonzaga đã xin làm những công việc tầm thường, vất vả, như phục vụ trong nhà bếp và rửa chén đĩa. Ngài chỉ mong được đi truyền giáo và được phúc từ đạo. Khi nạn dịch hạch hoành hành Roma năm 1591, Louis Gonzaga đã nhiệt thành tình nguyện chăm sóc các bệnh nhân, tắm rửa cho họ, phục dịch giường chiếu. Ngài đã bị nhiễm bệnh trong khi hăng say phục vụ. Khi thấy mình sẽ phải từ trần, ngài đã viết cho thân mẫu: "Thưa mẹ khả kính, sở dĩ con nói những điều này là vì lòng những ước mong mẹ và toàn thể gia đình coi cuộc ra đi của con như một ân huệ đáng mừng. Xin mẹ lấy tình mẫu tử mà chúc lành cho cuộc hành trình này của con, cho đến khi đạt đến bến bờ con vẫn một niềm hy vọng." Ngài qua đời ngày 20 tháng 6 năm 1591, khi vừa tròn 23 tuổi, tại bệnh xá của Học viện Dòng Tên tại Roma. Khi gần chết, ngài thốt lên trong hân hoan: "Tôi sắp về thiên đàng." Năm 1726, Louis Gonzaga được Đức Thánh Cha Benedicto tôn phong hiển thánh. Năm 1926, Đức Pio thứ 11 phong ngài làm thánh bảo trợ giới trẻ. Chiêm ngắm cuộc đời Thánh Louis Gonzaga, chúng ta phải chân nhận rằng Thánh Louis luôn mãi là mẫu gương sống thánh thiện và không bao giờ ngừng hy sinh hãm mình đền tội, ngay cả khi ở trong hoàng cung. Khi vào dòng Tên, ngài còn sống hy sinh nhiệm nhặt hơn nữa. Ngài thực sự quên đi nguồn gốc quý tộc của mình, sống nghèo khó, giản dị và hết lòng giúp đỡ người khác. Cuộc đời của Thánh Louis Gonzaga là mẫu gương khích lệ người trẻ hôm nay. Quả thật, trong tư cách là thành viên của giáo hội, mỗi người chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ, chúng ta phải dám khác biệt, dám hướng chỉ những lý tưởng khác với những lý tưởng của thế gian này, dám làm chứng cho vẻ đẹp của sự quảng đại, tinh thần phục vụ, sự trong sạch, nhẫn nại, tha thứ, trung thành với ơn gọi riêng của mình, cầu nguyện, theo đuổi công lý và thiện ích chung, yêu thương người nghèo và tình thân hữu với mọi người. Ước gì các bạn trẻ cũng học theo gương thánh Louis Gonzaga, dấn thân yêu thương phục vụ, để xoa dịu những đau thương mất mát do dịch bệnh gây ra cho những người sống chung quanh. Ước mong mùa xuân ấm nồng, bình an sớm đến và đại dịch mau chấm dứt, nhờ lời truyền cầu và phúc lành của vị thánh trẻ Louis Gonzaga. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Louis Gonzaga, xin Chúa gìn giữ và chữa lành nhân loại chúng con. Amen.
Lạy ba ngôi Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến chúng con, xin cùng cầu đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu của Chúa. Lạy ba ngôi Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến chúng con, xin cùng cầu đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu của Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.